kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Lần đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi tất cả các bạn vì hai lý do. Một là bởi mình đã hứa với mọi người sẽ lên sóng đều đặn các số radio mới vào 21 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần, nhưng tối hôm qua mình chưa đăng tải được. Lý do thứ hai là hôm trước thì mình đã đăng một dòng trạng thái trên fanpage rằng mình đã phải xóa toàn bộ phần bản thảo đã chuẩn bị cho số radio này đi để biên tập lại với một nội dung mới. Bởi phiên bản bản thảo cũ mình đã viết bằng những ngôn từ rất nặng nề, nhưng cuối cùng thì mình đã phải sửa lại để ít nhất số radio này phát lên nó vẫn mang văn phong của một số phát thanh. Kể cả nhan đề của số radio này mình cũng đã phải sửa lại cho nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi vì dòng trạng thái ngày hôm đó của mình đăng lên đã khiến mọi người lo lắng. Thật ra thì mình cũng không biết có phải là mình đang làm quá vấn đề không. Chắc cũng sẽ có những người bạn nghe xong câu chuyện này thì vẫn thấy bình thường. Nhưng bản thân mình là một người con trai, một người đàn ông, mình thấy câu chuyện này không chấp nhận được. Mình sẽ đọc lá thư ấy để mọi người cùng nghe. Sẽ là một lá thư rất dài đấy. Em chào anh ạ. Chắc thư lần này sẽ rất dài nên anh và các bạn thính giả thông cảm cho em nhé. Em biết anh từ những ngày đầu em tập nghe podcast trên Spotify. Mỗi tối trước khi đi ngủ em đều phải nghe anh kể và tâm sự thì em mới ngủ được. Nói sợ anh và các bạn thính giả không tin, nhưng em không nghe là thức trắng nguyên đêm luôn ạ. Em cũng muốn gửi những dòng tâm sự của em cho anh, nhưng một phần là do em không biết địa điểm gửi thư cho anh như thế nào. Một phần khác là do em cũng mong chờ bạn ấy thay đổi, nên giờ em mới chịu thổ lộ suy nghĩ, băn khoăn của mình cho anh và nhờ anh góp ý giúp em xem em nên làm thế nào anh nhé. Em và bạn ấy quen nhau từ khi bắt đầu vào cấp 3, em tạm gọi bạn là D. Chúng em học chung lớp. Thế rồi năm lớp 10, chúng em vì một số xích mích mà ghét nhau, cứ gặp nhau là cãi nhau. Nhưng người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy, đúng là không sai anh ạ. Tết ra của năm em học lớp 11, em đã chuyển sang thích bạn ấy và bắt đầu theo đuổi bạn ấy. Nhà có bánh kẹo, nước ngọt, có gì ngon đều mang đến lớp cho bạn ấy. Các bạn trong lớp đều biết em thích bạn ấy. Nhưng chớ trêu sao, trong lớp cũng có một bạn thích em tạm gọi bạn ấy là A. Bạn A thích em từ năm lớp 10 nhưng em không biết. Đến năm lớp 11, mọi người trêu em với bạn D kia quá, nên bạn A mới nhắn tin tỏ tình với em. Tuy nhiên lúc đó em đã thích bạn D kia quá rồi, nên không đồng ý bạn A. Em kiên trì đều đặn ngày nào cũng mang bánh kẹo đến cho bạn D, nhưng hơn một tháng trời, bạn vẫn dửng dưng với em. Đến khi bạn bị cô bắt chép phạt, em cũng nói là để em chép hộ, nhưng bạn vẫn không mảy may với em. Cơ mà cuối cùng, ông trời không phụ lòng người anh ạ. Một hôm bạn bị ốm, em có xuống phòng y tế lấy thuốc và mua cho bạn một hộp sữa. Sau hôm ấy bạn về nhắn tin cảm ơn và em mới dám tỏ tình bạn, nhưng bạn không đồng ý luôn mà phải khiến em khóc một buổi tối bạn mới đồng ý. Bây giờ em nghĩ lại, có vẻ như bạn ấy thích em nhưng vì thương hại nên mới đồng ý vậy anh ạ. Vì lúc đấy em còn đang đắm chìm trong tình yêu nên không nghĩ nhiều. Sau hôm đó bọn em yêu nhau âm thầm không công khai vì sợ bọn bạn lại trêu đùa. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Các bạn khác biết cũng ồ ạt thắc mắc hỏi, ủa sao chúng mày ghét nhau, chửi nhau như chó với mèo vậy mà giờ lại yêu nhau? Và 1000 câu hỏi vì sao nữa. Thời gian thấm thoát trôi đến cuối năm lớp 12. Trong khoảng thời gian 1 năm kia, bọn em vẫn vui vẻ và chưa một lần cãi nhau. Đến cuối năm bọn em chuẩn bị bước sang một trang mới là thi trung học phổ thông. Thời gian ôn tập càng nhiều, học thêm, học ở trường cũng nhiều, nhưng bọn em về nhà vẫn khô với nhau để học bài. Em học có nhỉnh hơn bạn một chút, nên mỗi lần hỏi bài em đều giảng rất nhiệt tình. Không chú tâm là em cốc đầu bạn ngay. Hình ảnh ấy làm em muốn được sống mãi trong khoảnh khắc đó thôi, anh ạ. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Bạn thì đỗ đại học, em thì đặt 7 nguyện vọng trượt cả 7. Gia đình động viên nên em cũng xét học bạ vào một trường mà chị hàng xóm cũng đang học ở đó. Khi chúng em lên nhập học thì vướng Covid nên học online ở nhà kỳ đầu của năm nhất. Sang kỳ 2 em mới bắt đầu lên đại học. Vì tính em muốn sống một mình nên khi ở nhà tìm trọ thì đâu đâu cũng full. Thế rồi phải ở tạm ký túc xá Mỹ Đình vì trường em cơ sở 2 mới có ký túc xá, mà em lại học ở cơ sở 1 không có ký túc xá. Không phải lần đầu lên Hà Nội mà là lần đầu tiên một mình lên Hà Nội. Trong người em vừa lo vừa háo hức. Chắc anh và các bạn thính giả sẽ nghĩ là bố mẹ em đâu, sao không đưa em đi đúng không ạ? Dạ, là vì em sợ nhìn thấy bố mẹ mình đưa mình lên, chuẩn bị cho mình mọi thứ, một nơi ở mới, đồ dùng đều tươm tất sạch sẽ, sau đó lủi thủi ra về. Em không muốn nhìn hình ảnh ấy nên đã nói với bố mẹ là con tự đi được ạ. Ban đầu bố mẹ không cho, nhưng vì em nói có chị hàng xóm ra giúp nên bố mẹ mới cho. Sau đó em ở được 1 tháng rưỡi vì ngày nào em cũng bị bóng đè. Em không biết lý do vì sao nhưng có hôm phòng có 6 giường nhưng có một mình em ngủ vì các bạn không về. Em bị bóng đè. Lúc ấy cố mở mắt ra thì thấy có bóng của một đứa con nít đang ôm chân em. Em sợ lắm. Sáng hôm sau em gấp rút chuyển đi, nhưng vì vẫn không tìm được trọ mà bạn ấy lại ở một mình nên có ngỏ lời bảo em ở tạm, khi nào tìm được thì chuyển. Em sợ vì bố mẹ biết sẽ mắng, lo vì trai gái ở với nhau sẽ xảy ra những điều không mong muốn. Nhưng em vẫn nhận lời và ở cùng bạn ấy từ trọ cũ sang trọ mới. Từ năm nhất sang năm 2, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Một phần do em gay gắt về chuyện đó nên bạn ấy cũng hiểu, nên chưa lần nào bọn em vượt quá giới hạn. Đến kỳ 2 của năm 2, em đi quân sự 1 tháng. Thế mà em mới vào trong quân sự 5 ngày, bạn ấy nhắn tin cho em nói rằng gia đình đang có việc nên trong khoảng thời gian này em đừng nhắn tin hay đăng ảnh chúng mình lên mạng nhé. Em cũng thắc mắc, chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nhưng em tin bạn ấy vì bạn ấy chưa bao giờ lừa dối em. Đến cả pass Facebook bạn ấy cũng đưa cho em, nên em cũng chỉ vâng ạ mà không dám hỏi thêm nhiều. Sau 3 ngày, em cũng không thấy liên lạc gì, em mới thử vào Facebook của bạn ấy xem, nhưng bạn ấy đã đổi mật khẩu. Em cũng nghĩ là do bạn ấy không muốn em biết về chuyện gia đình bạn nên bạn mới đổi. 1 tuần sau vẫn không thấy bạn ấy nhắn hay gọi gì. Lúc này người em bứt rứt, khó chịu lắm rồi nên em mới nhắn hỏi. Anh ơi, chuyện sao rồi anh? Em xuôi hết rồi đúng không ạ? Đã xem, không trả lời anh ạ. Đến tối khi em sinh hoạt đội xong lên thì thấy bạn ấy nhắn tin ở Zalo. Chưa xong. Em mới nhắn là, vâng ạ, giờ mình có nhắn tin được với nhau không anh? Vẫn là xem, không trả lời. Đến 1 tuần sau, em lại nhắn tin ở Facebook, nhưng vừa nhắn anh ơi là em bị chặn luôn. Lúc này em vẫn nghĩ chắc lý do gia đình. Đến trưa của ngày hôm ấy, em bị sốt nên xin nghỉ tập. Ở trên phòng nằm lướt điện thoại thì thấy bạn em chụp ảnh màn hình story mà đê đăng là một cô gái khác, không phải em. Em mới ngớ người bần thần. Và lúc đấy em suy sụp hoàn toàn. Các bạn đi lên thấy em khóc, không hiểu chuyện gì, tưởng em bị đau đầu quá nên mới thế. Nhưng không anh ạ, em đau không thốt nên lời. Mặc cho các bạn hỏi han, em vẫn không thể nào nói được. Em khóc gần 2 tiếng đồng hồ. Bạn Minh Anh lại hỏi em, sao, kể tao nghe. Mày cứ vậy làm tao sốt ruột quá. Nói nghe xem nào, chuyện gì cũng được, nói gì cũng được, dựa vào đây. Minh Anh vỗ vai, rồi em có chỗ dựa tinh thần khóc càng lớn. Minh Anh cứ thế ngồi đợi em khóc hết, rồi nghe em kể. Nghe em kể, Minh Anh không nói gì, nhưng lôi em xuống căng tin mua kem cho em ăn, xong ngồi ghế đá nói chuyện, chỉ một từ, bỏ. Em làm sao mà có thể bỏ dễ dàng vậy? Em cần có lý do chứ ạ. Thế rồi em gọi điện cho chị gái của bạn ấy, tâm sự hỏi han gia đình có chuyện gì không, nhưng chị ấy bảo là không có chuyện gì. Em với đây sao à? Em lại gạt đi, nói không có gì đâu ạ, rồi cúp máy. Đến tối vì thất thần, tâm trạng trên mây nên em đã bị trượt chân, sau đó bị dạn xương ngay đúng chỗ tay gãy phải mổ ngày xưa của em. Vẫn là Minh Anh xuống xin thầy giáo cho em đi bệnh viện. còn 2 ngày nữa là được về và cũng là nghỉ Tết luôn, thì em nhận được tin nhắn của một anh có chơi chung với 2 đứa. Anh ấy nhắn: "Em đừng trách D nhé. Anh cũng không nghĩ chuyện ra nông nỗi này. Anh cũng đang khuyên nó nên nghĩ kỹ lại, nhưng không được. Anh cũng biết chuyện từ lâu rồi, nhưng anh lo mày buồn nên không nói. Nay biết được là mày cũng biết chuyện rồi thì cho anh xin lỗi nhé." Em cũng chỉ trả lời lại là vâng ạ. Đến tối, em thấy có nick face lạ kết bạn với em tên là G. Em cũng ấn vào xem thử thì đúng là con bé mà bạn D ấy đang lên. Không phải em nhìn hình mà bắt hình dong đâu anh ạ. Em chỉ thấy sao nói thế thôi. Em vào trang cá nhân thì thấy mấy ảnh của 2 người chụp với nhau ngay tại phòng mà em với bạn ấy đang ở cùng nhau. Những bức ảnh thơm má nhau mà em chưa từng chụp với bạn ấy. Kéo xuống dưới thì thấy G ăn mặc không kín đáo, hở chỗ này, hở chỗ kia. Lúc đấy em mới để ý lời nói của bạn ấy là: "Em thử thay đổi cách ăn mặc xem, lúc nào cũng kín cổng cao tường." Em cũng chỉ nghĩ đấy là lời nói trêu đùa, đến giờ em mới nhận ra nó có mục đích cả. Vốn dĩ từ xưa đến giờ, bố mẹ em rất nghiêm ngặt về vấn đề ăn mặc, nên em cũng thành thói quen. Style của em cũng ưa nhìn, thanh lịch mà nhẹ nhàng. Vừa thoát ra thì thấy tin nhắn đến. Em nhấp vào chỗ tin nhắn chờ xem ai nhắn tin thì thấy G nhắn tin với một dòng tin nhắn thách thức em. Em hỏi mấy đứa bạn giờ làm sao thì chúng nói em là không cần trả lời lại. Nhưng thấy em không trả lời, G đụng đến bố mẹ em. Thế rồi em mới điên máu, em nhắn chửi. Và sáng hôm sau, em trở thành hot face luôn anh ạ. G phốt em, bảo người cũ mà chửi này kia, làm em hoang mang. Bạn D thì thế nhắn tin ở SMS, nói em khóa face lại đi, không chúng nó chửi. Cơ mà việc gì em phải thế, tính em cũng lì, em chửi luôn bạn ấy. Hôm em về, em rất muốn gặp bạn ấy để nói chuyện, nhưng bạn ấy không có trong phòng. Em vừa đợi vừa soạn đồ để về quê luôn, thì đang soạn đồ, bạn ấy về. Hai mắt nhìn nhau nhưng không nói được gì. Em nhìn thấy bạn ấy là em khóc, em không nói được gì. Bạn ấy chỉ nói xin lỗi. Thế rồi em hỏi cuối cùng đầu đuôi câu chuyện làm sao, thì bạn ấy nói rằng đợi bạn ấy ra ngoài một tí, bạn ấy quay về rồi nói chuyện. Nhưng em đợi đến giờ xe đến để về quê cũng không thấy quay lại. Em hiểu trong lòng bạn ấy không còn em rồi, nên em quyết định không đợi nữa mà về quê luôn. Tết đến, em vẫn cố tỏ ra chuyện bình thường để bố mẹ em không để ý đến, vì gia đình em đều biết em yêu bạn ấy. Em cũng không hiểu nổi bằng thế lực nào đấy em lại quay lại với bạn ấy chỉ vì vài lời nói ngon ngọt. Thế rồi 2 đứa hứa bỏ qua cho nhau, từ sau giống như trước. Nhưng không anh ơi, em bị bạn ấy 5 lần 7 lượt đụng tay đụng chân, thâm chỗ này, bầm chỗ kia, nhưng em không biết sao em vẫn tha thứ cho bạn ấy để yêu bạn ấy. Đến bây giờ là 4 năm rồi, bạn ấy có thay đổi. Mấy tháng trở lại đây xích mích là không có đánh em nữa, nhưng bạn ấy chỉ chơi bời. Hôm nào đi học thì đi, không đi thì chỉ chơi bời. Còn bạn cứ để em ở nhà một mình như thế. Khi em nói, bạn ấy chỉ xin lỗi rồi hứa này hứa kia, nhưng em không biết bạn ấy hứa bao nhiêu lần rồi. Ngoài lúc đấy ra thì bạn ấy rất chiều em thích gì có đấy ngay. Cả đêm hôm em đói cũng lao xe đi mua cho em. Anh ơi, anh cho em lời khuyên với. Những lúc vui thì em cũng chỉ muốn như thế này thôi, nhưng lúc mà bạn ấy quá đáng với em thì em chỉ muốn chấm dứt. Những suy nghĩ ấy hiện lên xong lại tắt luôn. Em không biết em sống như vậy là sao nữa. Em thật lòng muốn anh gỡ rối cho em ạ. Em cảm ơn anh và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của em. Vì đây là lần đầu thổ lộ tâm sự của mình cho người khác nghe, nên câu từ có lộn xộn, mong anh và các bạn bỏ qua cho em ạ. Lâu lắm rồi mới có một bức thư mà phải nói thật là anh đã phải giữ bình tĩnh hết sức mới có thể đọc trọn vẹn cho mọi người cùng nghe như thế này. Em biết không, như anh đã nói, bình thường anh hay biên tập trước những lời nhắn nhủ cho các bạn chủ nhân thư ra một bản thảo riêng để đọc và thu âm. Riêng số radio này, anh đã phải xóa toàn bộ bản thảo ban đầu đi và thu âm lại hoàn toàn. Vì những lời gốc trong bản thảo gốc ấy, anh phản hồi đến em thực sự là những lời rất nặng nề. Không phải những lời nặng nề đó dành cho em, mà là anh dành cho bạn trai kia. Và khi thực hiện lại số radio này, bản thân anh đã cố bình tĩnh lại để thể hiện cảm xúc một cách đúng mực hơn. cũng phù hợp với văn phong để lên sóng hơn. Bây giờ anh muốn hỏi em một câu như thế này. Tại sao em chưa bỏ bạn ấy đi? Trong khi anh tin chắc chắn là 100% những người bạn lắng nghe câu chuyện của em ngày hôm nay đều có chung quan điểm rằng em phải bỏ bạn trai kia ngay lập tức. Tại sao không nghe lời bạn Minh Anh của em? Và em muốn nhận thêm câu trả lời hay lời khuyên gì từ anh nữa, khi mà trước hay sau thì anh cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi. Đó là bỏ, bỏ và bỏ, bỏ ngay lập tức, bỏ hẳn đi. Không đáng phải thừa chữ viết lá thư dài như thế này cho một kẻ quá tồi tệ như thế này em ạ. Lẽ ra em phải bỏ bạn ấy ngay lập tức khi em phát hiện ra là bạn ấy ngoại tình rồi. Bạn phản bội em thì thứ em cần rõ ràng với bạn không phải là một cuộc tranh luận mà là một lời từ bỏ dứt khoát. Bởi sai lầm lớn nhất của một người bị phản bội là đi tìm lý do. Để rồi em xem đấy, chính em lại tự hợp lý hóa những thứ bất hợp lý. Chính vì em dùng rằng với bản thân mình quá nhiều nên cuộc đời em đã dẫn tới một chuỗi những sự kiện tổn thương đấy em ạ. Vấn đề là anh nghĩ em cũng thừa biết khi mà gửi thư cho anh ấy thì kiểu gì anh cũng khuyên em bỏ cuộc tình độc hại này đi như bạn Minh Anh từng khuyên em ấy. Bản thân em cũng hoàn toàn thừa nhận với anh trong thư tất cả những lỗi lầm, những điều tệ bạc mà bạn trai kia từng làm với em. Vậy thì em chờ mong một điều gì trong những lời khuyên của anh đây? Anh và tất cả mọi người sẽ không thể khuyên nhủ em điều gì cả, không thể gỡ rối cho em nếu bản thân em không chịu tỉnh táo lại, không chịu dứt khoát với bản thân. Rào cản lớn nhất không phải là ở mối tình này, không phải là ở kẻ tồi tệ kia, mà lại chính là ở sự trì hoãn trong lòng em đấy, em ạ. Anh chịu thôi em ơi, hết cứu thật rồi. Mà cũng không việc gì phải cứu lấy thứ nhân phẩm rẻ rúng của người bạn trai kia làm gì cả. Cái gì nát quá thì vứt đi thôi em ạ, giữ làm gì cho nó bẩn tay. Ngoại tình đã là một điều không thể tha thứ rồi. Đã thế còn dùng vũ lực với chính người mình yêu. Thậm chí nhá, anh nghĩ chưa cần vung tay lên đánh đập. Chỉ cần trong đầu có một thoáng suy nghĩ là sẽ dùng vũ lực với phụ nữ thôi, thì anh thấy người đấy đã vứt đi hoàn toàn rồi. Nói thật nhá, nếu đây là một phiên tòa và anh là một người luật sư bào chữa cho cái bạn đê tệ bạc này này, anh cũng chấp nhận bồi thường và rút khỏi phiên tòa thôi em ạ. Ok, với tư cách công việc của một người luật sư đi, anh làm thế là anh sai. Nhưng với tư cách của một người tử tế thì anh không hổ thẹn khi anh từ chối bào chữa và thấu hiểu cho bạn đê ấy. Không đáng để mình phải bận tâm hay bênh vực một kẻ tiểu nhân hèn hạ rẻ rúng và vô học như vậy. Em cũng nên có thái độ dứt khoát như vậy với bạn ấy. Thật đấy, người đi trước nói không bao giờ sai đâu em ơi. Gần mực thì đen. Tất nhiên, em là một người đàng hoàng và mẫu mực. Chắc chắn em sẽ không bị tiêm nhiễm và ảnh hưởng bởi cái thái độ kém văn hóa của bạn ấy. Nhưng cái đen trong câu gần mực thì đen mà em có thể bị ảnh hưởng khi em ở gần bạn đấy, em biết là gì không? Cái đen ấy chính là cái giá trị của em. Giá trị của em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy. Tất nhiên là nhân phẩm mình là một đóa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đúng không? Nhưng mà đó chỉ là điểm nhìn của chính đóa hoa sen đấy thôi. Còn người đời ấy mà, chẳng ai người ta nhìn một cái đầm, một cái ao đầy bùn lầy mà người ta lại thấy một đóa hoa nở trên đó đẹp và thanh cao đâu. Em là một người có nhân phẩm tốt, nhưng ở gần bạn ấy, em cũng bị đánh đồng, cũng bị mang tiếng xấu, cũng bị nghi ngờ về phẩm cách và lòng tốt đấy chứ. Dù anh hiểu là em là một người giàu lòng hy sinh và vị tha, nhưng mà vị tha dành cho người không đáng thì là một sự thiển cận và vô ích em ạ. Em có biết điều đáng sợ nhất trong câu chuyện của em là gì không? Anh rất sợ thực chất cái cảm giác mà em cho rằng em chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm của bạn trai lần này qua lần khác không phải là sự vị tha và bao dung như em vốn nghĩ đâu, mà đó là sự chai lì và chán nản. Tức là em liên tục bị làm tổn thương nên em bị trơ cảm xúc và không còn động lực để phản kháng những tác nhân làm tổn hại mình ấy. Kiểu sao cũng được ấy. Đó là một điều rất nguy hiểm và đáng sợ em ạ. Người em dù có bao nhiêu vết bầm thể chất do bạn ấy gây ra cũng không nguy hiểm bằng những vết thương hằn sâu bên trong tâm hồn và thậm chí còn chẳng phát vết bầm tím ra bên ngoài. 4 năm vừa rồi đã là quá đủ rồi. Hãy dừng lại ngay nếu không muốn 4 năm chịu đựng trở thành một đời tổn thương, em ạ. Sự tha thứ và chấp nhận không phải lúc nào cũng thiết thực đâu em ạ. nhất là trong câu chuyện này này. Bởi anh tin một kẻ dám công khai ngoại tình khi vẫn còn trong mối quan hệ với em, thậm chí còn lập hẳn một kế hoạch và lấy lý do để qua mặt em. Xong còn chưa kể là sẵn sàng dùng tay dùng chân để nói chuyện thay vì nói chuyện bằng mồm bằng miệng, thì bản tính ấy đã ăn vào máu của người ta rồi. Với những điều là bản chất thì rất khó để người ta thay đổi. Và anh chắc chắn nhé, nếu mà cả hai em tiếp tục ấy, thì rất có thể những chuyện bạn ấy từng làm tổn thương em sẽ lặp lại một lần nữa. Thực ra tâm sự với em đến đây, anh lại muốn quay trở lại với đoạn mà bên trên kia anh đã từng nói, rằng vì sao mà em chưa chịu buông bỏ mối tình này. Ở trên thì anh đã phân tích là rào cản lớn nhất không phải là ở mối tình này, không phải ở kẻ tồi tệ kia, mà lại chính là ở sự trì hoãn trong lòng em. Nhưng cũng phải nhìn nhận lại rằng, những người ngoài như anh và các bạn thính giả ấy, thì chắc chắn là khi mà nghe câu chuyện này thì sẽ có một quyết định rõ ràng và dứt khoát hơn người trong cuộc là em rồi. Em ạ, trong marketing ấy, người ta có một cái thuật ngữ gọi là insight. Insight có thể được hiểu là những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin hay giá trị ẩn giấu sâu bên trong tâm trí của một ai đó, chi phối hành vi của họ. Và điều đặc biệt là những cảm xúc đó, thậm chí chính bản thân họ cũng không gọi tên được, không nhận thức được rằng họ đang vận hành mọi hành vi theo những lý do ẩn sâu ấy. Phải có một người nào đó giúp họ khơi gợi những điều đó ra. Khi mà nghĩ đến đây ấy, thì anh cũng đã thử tưởng tượng, đã thử suy nghĩ và phỏng đoán một vài những insight trong câu chuyện này để thử luận giải tâm trạng của em. Kể ra đây cho em nhé, biết đâu khi em nghe thì em lại cởi bỏ được những nặng nề này để dứt khoát hơn khi mà buông bỏ bạn ấy thì sao? Nào, chúng ta cùng thành thật với nhau, vì sao em chưa thể từ bỏ mối quan hệ này nhé? Tất nhiên những lý do như là bạn ấy là tình đầu của em nên khó dứt lòng khỏi những vương vấn, hay kiểu như em chỉ đang sống trong những kỷ niệm cũ vì ký ức cũ mà ở lại thôi, chứ không phải là em ở lại vì bạn ấy, vân vân. Thực ra tất cả những lý do đó thì ai cũng biết và cũng hiểu rồi, nhưng đó anh nghĩ là chỉ là những lý do bề mặt thôi. Điều anh muốn chia sẻ là những lý do ẩn sâu hơn cơ. Xin phép được hỏi em là, có phải em đang nghĩ rằng mình đang mang ơn bạn ấy không? Sự mang ơn ở đây nó là một chuỗi những hành động trực tiếp và gián tiếp bạn ấy đã tác động đến em từ xưa đến giờ. Dù không chủ động thực hiện những điều ấy, nhưng bạn ấy đã khiến em có một sự biến chuyển nào đó trong tâm hồn em trong quá khứ. Sự chuyển biến ấy của em là tích cực, và rất có thể nó đã cởi bỏ hoặc là chữa lành một sự tự ti, một khiếm khuyết hoặc một vết thương nào đó đã tồn tại trong tâm hồn em từ lâu. Anh lấy ví dụ nhé. Có thể là ngày xưa, khi bạn ấy xuất hiện trong cuộc đời em, kể cả những khoảnh khắc cứ gặp nhau là cãi nhau như em mô tả đi, thì vẫn có khả năng là bạn ấy đã vô tình khơi dậy trong lòng em cái khát khao được nói, được thể hiện, được kết thân, được chuyện trò nhiều với ai đó, điều mà trước giờ em còn rụt rè và chưa dám thể hiện mình. Càng về sau này, em càng có cảm tình với bạn, vì bạn cho em biết cảm giác thế nào là yêu một người, nhung nhớ một người, hết lòng vì một người. Và sau này, bạn ấy là người hỗ trợ em nơi ở khi em gặp khó khăn, thậm chí là đã ở bên em, khiến em yên tâm trong những đêm đầu tiên em đang ám ảnh vì nỗi sợ tâm linh, bóng đè. Phải chăng, tất cả những điều đó khiến em đang mang ơn bạn và không nỡ buông bỏ? Em nghĩ là em đang nợ bạn, và em coi việc chấp nhận những lỗi lầm ở lại bên bạn như là một cách để em trả ơn huệ đó. Đấy là anh phỏng đoán như vậy nhé. Và nếu những lời phỏng đoán của anh thực sự là lý do khiến em chưa thể buông bỏ, thì anh muốn làm rõ với em như thế này. Thực ra ấy, việc em mang ơn bạn không phải là điều gì đó hoài phí hay sai lầm cả. Anh tin rằng bao giờ cũng sẽ có những người bất chợt xuất hiện trong cuộc đời mình trong một khoảng thời gian nào đó, và sự xuất hiện đó sẽ cực kỳ có ý nghĩa với mình. Nhưng sự xuất hiện của họ sẽ chỉ giải quyết một sứ mệnh nhất định trong một khoảng thời gian đó thôi. Còn sau này, cuộc đời vạn biến, họ có thể ở lại, có thể rời đi, thậm chí họ có thể đổi thay, không còn là con người như những ngày đầu mình từng biết nữa. Mình vẫn rất là biết ơn và trân trọng họ vì ngày xưa họ đã đến. Chỉ là đến bây giờ, họ không còn phù hợp để đồng hành nữa. Có lẽ em với bạn là một mối quan hệ như vậy. Em hàm ơn bạn vì bạn khiến em đổi thay và trở nên tốt hơn. Nhưng em không hề nợ bạn điều gì, vì chẳng phải những săn sóc tận tâm của em dành cho bạn đã là sự trao lại rất có ý nghĩa và thiết thực rồi hay sao? Tình yêu này đã đủ những nhận lại và cho đi rồi. Mình từng yêu con người của bạn trong quá khứ, nhưng mà khi không còn phù hợp nữa thì dừng lại sẽ là một điều tốt cho cả em và cả bạn em ạ. Đó là một insight đầu tiên mà anh phỏng đoán. Hoặc là cũng có thể là em đang có một insight như thế này, anh phỏng đoán như thế này. Có phải em đang sợ lòng kiêu hãnh của mình bị chà đạp hay không? Để anh phân tích sâu hơn cho em hiểu nhé. Anh đã đọc rất kỹ lá thư của em và anh thấy là em từng trượt cả 7 nguyện vọng đại học. Anh xin lỗi vì anh phải nhắc lại một cái kỷ niệm có phần không vui này của em. Nhưng mà anh có cảm giác rằng điều đó đã từng gây cho em một cú sốc tâm lý khi sự tự tôn của em trong học tập bị lung lay và thử thách. Nó khiến em nghĩ rằng bản thân mình yếu kém trong mắt người khác. Để rồi nỗi sợ đó khiến em lo lắng rằng mình sợ khiến ai đó thương hại mình. Anh nghĩ là phỏng đoán của anh sẽ có thêm cơ sở ở chi tiết em kể trong thư rằng khi em đi tìm nhà trọ đại học ấy, em không muốn bố mẹ đi cùng. Tất nhiên là ai cũng hiểu rằng cái lý do em không muốn bố mẹ đi cùng đó là em không muốn thấy cảnh bố mẹ phải lủi thủi ra về, phải lo toan cho em quá nhiều. Nhưng điều đó càng thể hiện rằng em không muốn bố mẹ thấy em yếu đuối. Em muốn mọi người thấy em đủ mạnh mẽ và công nhận là em tự lo được cho cuộc đời em. Và y như rằng em không nói chuyện em và bạn có nguy cơ đổ vỡ, em không nói chuyện đó với gia đình, chỉ vì một lý do duy nhất thôi. Vì em sợ sự thất bại đó trong tình yêu sẽ khiến gia đình nhìn nhận em là một cá thể vô cùng mong manh khi đứng trước biển lớn cuộc đời. Sợ những câu nói kiểu như đến tình yêu của em mà em còn chẳng giữ được thì làm sao có thể làm nổi được điều gì. Phải chăng em đang có một nỗi sợ mơ hồ là như vậy? Nhưng mà em ơi, tại sao phải cố gồng mình chỉ để làm đẹp cái vỏ bọc tự tôn của mình làm gì? Có ai lại muốn trưng diện một bộ trang phục đẹp khi cơ thể của mình chẳng đủ thoải mái để khoác lên đâu? Tình yêu không như ý không bao giờ là một sự thất bại. Nó chỉ là một trải nghiệm như bao trải nghiệm đời người khác mà thôi. Đâu đáng để xấu hổ và đâu đáng để ta phải ngần ngại mà phải giấu giếm đâu em. Và chẳng có bố mẹ nào lại gây áp lực tâm lý khi con mình chưa có một hạnh phúc trọn vẹn cả. Hồi xưa ấy, anh có đọc được một câu chuyện là ở một gia đình nọ, bố mẹ già khi nghe tin con mình ly hôn thì người mẹ già ấy vì xót con, xót cháu nên đã mong con mình nghĩ lại đừng ly hôn để đứa cháu nhỏ không phải vì thế mà thiếu đi hạnh phúc con trẻ. Nhưng mà người bố già đã nói một câu rất đáng suy ngẫm rằng thế con của tôi thì không xứng đáng được hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc con của tôi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đó, có hai vấn đề rút ra được từ câu chuyện này. Một là nếu ly hôn hay chia tay là một điều thực sự cần phải xảy ra thì hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Một mối quan hệ tan vỡ chẳng phải là một điều dễ dàng và thoải mái gì, công nhận. Nhưng đôi khi giải thoát cho nhau như vậy lại là một điều hạnh phúc. Và nó không phải là một điều gì đáng xấu hổ mà chúng ta phải sợ bị người đời đàm tiếu và dị nghị cả. Cái bài học thứ hai rút ra từ cái câu chuyện anh vừa kể ấy, đó là bố mẹ thực ra luôn luôn quan tâm cho hạnh phúc của con cái. Thế nên nếu cuộc hôn nhân hay tình yêu chưa được như mong đợi ấy, thì hãy kiêu hãnh mà bước qua những yếu đuối để giải thoát mình đến với một cuộc đời mới. Và còn gì nữa không nhỉ? Tạm thời thì anh chưa thể tìm thêm được những lý do khác. Chắc là phải nhờ những người bạn thính giả lắng nghe ngày hôm nay đưa thêm những góc nhìn cho câu chuyện này. Nhưng cơ bản ấy, anh nghĩ rằng trong khuôn khổ của số radio ngày hôm nay, anh cũng đã trình bày hòm hòm những lý lẽ để em nhận ra mình phải rời bỏ mối tình độc hại này rồi. Và anh hy vọng em có thể lắng nghe và thấu hiểu nó. Nếu trong quá trình trình bày lá thư này gửi đến em những lời nhắn nhủ mà em thấy cái sắc thái giọng của anh có phần nào đó hơi gay gắt quá thì thực sự là anh muốn em cho anh xin lỗi. Anh cũng đã rất là cố gắng để giữ được bình tĩnh như anh nói lúc đầu, nhưng mà đúng thực sự là cứ khi nào mà nghĩ về những cái chi tiết trong câu chuyện của em ấy thì nó lại gây ra những cái phản ứng rất là bứt rứt và khó chịu trong lòng anh ấy. Anh thực sự anh phải nói như vậy. Thế nên là anh cũng rất là mong em thông cảm nếu như những cái phần trình bày của anh, những cái lời nhắn nhủ của anh thể hiện có phần nào đó hơi quá đà. Anh hy vọng là em sẽ không phật ý, không phật lòng khi mà anh tâm sự những lời như thế này. Bởi vì nói thật là những lời mà anh nói cho em ấy thực sự rất là chân thành. Anh chỉ mong rằng khi mà em nghe được những lời tâm sự này của anh ấy, thì em sẽ có thể dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng của em. Chắc chắn là anh và các bạn sẽ luôn ở đây nếu em cần chia sẻ những tâm sự tiếp theo trong câu chuyện này. Anh chúc em bình an và sẽ có những phương cách giải quyết thật là hợp lý để tránh gây thêm cho mình những cái tổn thương không đáng có. Vậy nhá, tạm biệt em.